tử hiện diện ở nơi đây, cũng như các vị học viên Phật tử đang học online và đang theo dõi. Kính thưa tất cả các vị, chúng tôi đã soạn cho các vị cái nội dung của chương trình cái môn học này. Các vị đã có ở trong tay của mình thì đây coi như là một cái guideline để cho các vị đọc bài trước ở nhà, và chúng ta đều có cuốn tư liệu này cả ha. Thì các vị về theo như cái chương trình mà mình đã đưa cho tất cả đại chúng, chúng ta học trong cái môn Phật pháp căn bản này dựa trên cái giáo trình tương tự Phật học mà ni sư Thích Nữ Trí Hải đã dịch. Thì học phần 1 này là 6 tháng, gồm có 27 tiết hay 27 buổi. Và chúng ta được 20% off lần hả? Học mà còn có discount nữa. Thì các vị được nghỉ 5 buổi ha. Thì quý vị trong lớp, quý vị lớp trưởng sẽ điểm danh để chúng ta có được cái coi như là được thi hay không được thi cuối khóa. Thì kính thưa các vị, trong đây chúng tôi đã cố gắng làm chi tiết cái nội dung của mỗi một ngày học và cái tiêu đề của mỗi một buổi giảng. Trong đó thì chúng ta có ngày 7 tháng 4. Ngày 7 tháng 4 đó là ngày thứ hai, nhưng mà chúng tôi vắng ngày 7 tháng 4 đó, cho nên cái buổi học của chúng tôi sẽ được dời sang ngày 8 tháng 7, tức là thứ 6, thay vì thứ 2 thì mình chuyển sang thứ 6. Và rồi chúng ta sẽ có cái thảo luận cũng như làm bài thi chương 1, chương 5 và chương 3 vào ngày 19 tháng 9. Một bài thi nữa là vào ngày 14 tháng 11, tức là chương 3 và chương 4. Rồi sau đó chúng ta tổng kết cái phần 1 ôn tập và thi cuối khóa vào ngày cuối cùng là ngày 28 tháng 11. Thì hy vọng rằng tất cả đại chúng ngồi đây chúng ta sẽ không có đau ốm bệnh hoạn gì hết, và mình sẽ đến lớp đầy đủ đều đặn từ hôm nay cho đến 6 tháng nữa về sau. Và kính thưa các vị, là cái khung chương trình nội dung nó là như thế, tài liệu nó là như thế, và bây giờ đến thảo luận nhóm. Thì tùy theo, có thể là trong mỗi buổi học chúng ta sẽ dành ra mấy phút đó để cho mình thảo luận một đề tài nào đó, hoặc là chúng ta sẽ chia nhóm ra để thảo luận. Và chúng ta sẽ thi, có nhiều cái hình thức thi tùy theo. Ví dụ như hôm nay thì chưa có cái danh sách lớp ở đây, chưa có cái danh sách các vị ngồi đây. Thì hy vọng rằng lần sau chúng ta sẽ có để biết coi người ngồi chỗ này tên là gì, để có cái sự communicate giữa thầy giáo họ với lại tất cả đại chúng, cũng như chúng tôi biết tên các vị. Chứ đây ngồi đây tôi không biết tên ai hết. Lời nói đầu tiên thì xin thưa các vị là rất là trân trọng đối với các bác, các anh chị ngồi trong đạo tràng này. Thì có vị nào là U50 không? Giơ tay thử đây. 1, 2, U50 có nghĩa là từ 59 trở xuống. U50 từ 50 cho đến 59. Dạ, có ai là U40 không? Dạ, có ai U30 không? Dạ, có ai U60? Dạ, U70? Dạ, U80? Cũng có nữa. Cũng có được cho họ. U90. Dạ, không có. Dạ, xin thưa, chúng ta thấy được rằng đó là một cái tinh thần học Phật rất là cao quý của tất cả đại chúng ngồi ở trong đây. Thì thi có nhiều cách thi. Có thể là chúng ta chia ra thành từng nhóm, từng group, và chúng tôi sẽ thi bằng cách là các nhóm, các group đó sẽ cử ra một người đại diện, và những người đại diện đó sẽ thi với nhau. Cách này rất là vui để tạo cho đại chúng có cái sinh khí giao lưu và học hỏi. Thì chúng tôi sẽ trong những cái chương trình khác thì mình sẽ nói chuyện vấn đề này sau. Và giáo thọ được quyền đặt câu hỏi trực tiếp. Nếu mà ai có cái tín hiệu trước thì sẽ trả lời trước. Và chúng ta sẽ có những cái cách thi như thế để làm cho cái không khí nó sinh động hơn, thảo luận được tốt hơn. Và nếu người đó trả lời sai thì trong chúng cũng có thể được bổ sung, ví dụ như thế ha. thì chúng ta sẽ có nhiều cái hình thức như thế. Và xin thưa đại chúng là bất cứ một cái trường lớp nào, hầu như mình đi học đều rung như nhau, thi thì cũng đều rung như nhau. Đại chúng có bao nhiêu tuổi thì chăng nữa, nhưng đến lúc thi thì hình như là huyết áp mình nó lên cao và tim mình nó đập nhanh. Thì hy vọng rằng đại chúng sẽ cố gắng, chúng ta giữ gìn cái sức khỏe mình cho thật là tốt và đến lớp cho được đầy đủ ngon lành. Và xin thưa là đi thi chưa biết phòng thi ha, đi thi chưa biết đề thi rồi về. Cho nên không có lấy cái gì mà làm quá ư là quan trọng. Sinh tử sự đại thôi, chứ còn mà học hành đây thì cũng chưa quan trọng lắm đâu. Cho nên đừng có lấy cái đó mà làm nên cái áp lực của mình, rồi quý vị đứt hơi ở đây thì tội nghiệp cho ông thầy giám viện. Tôi nhắc vậy không có thừa, là tại vì các vị biết trong những cái ngày tháng mà tổ chức khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ, chúng tôi cũng đã tổ chức cho thi. Nhưng sau đó 2-3 đợt rồi thì bỏ thi luôn. Tại vì có những vị đi đến thi nhìn cái mặt tái xanh tái mét hết, và có những vị là bị xỉu tại chỗ luôn. Rồi có những vị là khi mà học thì rất là đông, nhưng mà khi thi thì chỉ còn le que thôi rồi. Chứng tỏ là cái sự áp lực của tất cả đại chúng. Thì tôi xin thưa là không sao hết á, đậu hay không đậu không đặt thành vấn đề, ai cũng có tín chỉ hết. Thì khi ghi danh là đã có tín chỉ rồi ha. Cho nên là chúng ta cứ việc thoải mái trong việc học và thoải mái trong cái việc thi. Tuy nhiên một điều mà chúng ta lưu ý với nhau là chúng ta được phép cười, không được phép nói khi mà học và thầy giáo thọ giảng. Để chi vậy? Để giữ cho cái không khí đó nó tốt lành trong cái lớp học. Các vị thì đi làm mệt mỏi nên chúng ta được phép ngủ, không được phép ngáy. Và đã chúng mệt thì cứ việc gục lên bàn đó mà ngủ một chút, rồi chúng ta sẽ thức dậy. Nhưng mà chúng tôi sẽ biết cách làm như thế nào để các vị sẽ tỉnh ngủ trong cái giờ học. Chúng ta đồng ý với nhau ha. Vào lớp là được phép ngủ nè, được phép cười, nhưng không được phép nói chuyện riêng á ha. Khi nào hỏi mới nói. Không được phép đương giảng mà giơ tay lên làm mất cảm hứng của giáo thọ. Đại khái những cái đó thì đại chúng lưu ý dùng cho ha, để chúng ta có được tốt đẹp. Và xin thưa các vị là chúng tôi đã giới thiệu qua cái môn học, chương trình, khung nội dung, thảo luận, thi giữa và cuối khóa. Thi thì xin thưa đại chúng là chúng tôi đã nói đó, có thể là trong lúc đang học như thế này chúng tôi muốn kiểm tra lại bài cũ. Ví dụ khi chúng tôi nói về Bát Chánh Đạo thì chúng tôi yêu cầu các vị kể tên Bát Chánh Đạo là gì, ví dụ như thế. Nếu mà gọi cô A không trả lời được thì đương nhiên cái điểm của bài thi đó phải coi lại của cái cô tên A đó. Cho nên là những cái giáo lý rất căn bản đại chúng phải thuộc, ví dụ Bát Chánh Đạo là gì, Tứ Diệu Đế là gì, Thập Diệu Nhân Duyên là gì, đại khái như vậy. Thì mình đều phải thuộc hết những cái thứ tự luôn nha, chứ không phải là nội dung không. Đấy. Rồi chúng ta sẽ làm bài thi là gồm có điểm số A, B, C, D. Và trong đó, đó thì 50% là trắc nghiệm, 50% còn lại là bài viết tự cái khả năng của các vị. Ví dụ tư một cái đề tài là suy nghĩ thế nào về Phật Pháp và Tăng, thì các vị sẽ viết tùy theo cái nội dung cho, ví dụ như 10 phút các vị viết trong vòng 10 phút. Rồi một phần là ví dụ như là thể nghiệm của mình trong cái tu học, trong đời sống hàng ngày của mình như thế nào, thì cái phần đó chiếm 10% hoặc 20% tùy theo cái đề mà chúng tôi đưa ra. Thì mình sẽ có lý thuyết là 50%, chỉ có 50% thôi, còn cái còn lại là của đại chúng sẽ thể hiện mình như thế nào trong cái quá trình tu tập. Rồi bây giờ xin thưa đại chúng là chúng ta học không phải là để học có kiến thức, mình chấp nhận với nhau ha. Chúng ta học không phải là để có kiến thức không thôi, mà chúng ta học là để thực hành vào trong giáo pháp đó. Đã có thể là từ trước giờ đại chúng đã học cái lý thuyết đó nhiều lắm rồi, tuy nhiên mình học để rồi mình tìm ra cái cách ứng dụng cái lý thuyết đó vào trong đời sống của mình như thế nào. Ví dụ ai cũng biết vô thường hết, ai cũng biết cái gì mà nó có trên đời thì nó mất hết, Tuy nhiên chúng ta ứng dụng cái giáo lý vô thường đó trong đời sống của mình, nó mang lại được cái lợi ích gì cho mình, thì chúng ta sẽ cố gắng tìm cách để nói cho nhau hiểu, và chúng ta sẽ ứng dụng nó như thế nào trong đời sống để mình được lợi lạc, mình được an lành, mình được hạnh phúc. Thì đó là mục đích cuối cùng của mỗi bài giảng. Rồi chúng nhớ ha, chúng tôi có thể không đọc từng chữ, nhưng cũng có những lúc chúng ta đọc từng chữ trong này, mình coi như đó là một cái nội dung chính để chúng ta thảo luận. Tuy nhiên đại chúng cần phải về nhà đọc trước. Tùy theo, ví dụ hôm nay chúng ta nói hôm nay là ngày 30 tháng 5, chúng ta nói về cái tinh thần học Phật trong chương 1 từ trang 21 đến trang 29, thì đại chúng về sẽ đọc trước cái bài này. Rồi tuần tới ngày 6 tháng 6 chúng ta sẽ học chương 1 tiếp theo từ trang 29 đến trang 39, nói về cái chân lý không có nhãn hiệu, thì đại chúng sẽ về đọc trước cái đoạn đó. Tức là trong đây coi như là một cái bản hướng dẫn rất cụ thể để đại chúng về đọc cái phần nào và chúng ta sẽ học cái phần đó trong ngày hôm đó. Rất rõ ràng ha. Rồi bây giờ trong một phút đại chúng có ý kiến gì không? Dạ, cảm ơn cô. À, tùy theo cái bài giảng đó nếu còn thời gian hay không. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta bị lỗ 10 phút thì sẽ không có câu hỏi nào nữa. Ví dụ như thế, chúng ta sẽ chạy cho nó kịp, tại vì trong vòng 6 tháng mà mình phải nuốt hết cuốn sách này. Ha. Thì chúng ta có những lúc mà mình sẽ đặt câu hỏi do cái sự yêu cầu của giáo thọ, còn không thì các vị sẽ nốt lại cái câu hỏi của mình, và có thể là trong lúc ôn tập hay gì đó, khi lúc mà chúng tôi cho hỏi đó thì các vị sẽ hỏi. Dạ rồi, xin cảm ơn. Còn câu hỏi nào nữa không? Dạ xin mời cô. Dạ chị Tinh Trẻ ha. À, xin thưa là có, chúng ta học online thì có tài liệu online và chúng ta sẽ download về để in ra, thì đó là cái lời của ban giám viện. Dạ. À, xin thưa các vị là tôi vui lắm khi nhìn hết tất cả các vị trong hội trường này. Có thể là không cần ghi danh nữa kia. Nếu mà tất cả đại chúng nào ở ngoài kia mà nghe tin này mà chạy tới đây thì cứ vào học hết. Cái mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là ghi danh hay không ghi danh. Cái mục đích cuối cùng của chúng ta làm thế nào để ứng dụng cái Phật pháp đó vào trong đời sống để mọi người được an lạc và hạnh phúc, đó là cái cuối cùng mà chúng ta hướng đến trên con đường giáo dục. Chính vì lẽ đó mình không đặt để nhiều cái về hành chánh. Nhưng muốn làm được như vậy thì phải có hành chánh. Cho nên chúng ta dùng cái phương tiện đó để kéo nhau đến. Vậy thôi. Thì xin thưa chúng ta rất cởi mở, tinh thần rất phóng khoáng, rất cởi mở để chúng ta tiếp xúc với nhau. Dạ, quý vị nào còn câu hỏi nào nữa? Dạ, xin mời. Dạ, xin mời các vị trong ban phụ trách về kỹ thuật, chúng ta sẽ đáp ứng nhu cầu của các vị học viên còn lại. Dạ, quý vị nào còn câu hỏi nào nữa không? Ồ, đây trên này còn một hai cuốn gì đó, các vị nào chưa có thì lên đây lấy đi. Dạ, ở phía trên này còn. Rồi, vị nào còn câu hỏi nào nữa? Ồ, cái đó thì sẽ liên lạc với lớp trưởng ha. Thầy giáo họ không phụ trách về những cái yếu tố gì ngoài cái bài học. Dạ, rồi quý vị nào có câu hỏi nào nữa không? Dạ, quý vị nào còn câu hỏi, dạ xin mời. À, các vị thật là thông minh. Khi mà chúng ta ghi danh vừa online vừa đến lớp, có nghĩa là nếu như ngày hôm đó chúng ta bận thì không cần phải đến lớp. Cho nên là nếu như các vị ghi danh mà hiện diện ở đây á, thì rất là lỗ, là tại vì mình không có cơ hội nghỉ. Còn nếu mà những vị nào ghi danh mà vừa học ở đây mà vừa học online thì được quyền nghỉ, phải không? Thế thì xin thưa các vị là chúng ta hãy cố gắng thôi, bằng cái sự nỗ lực của chính mình, Tôi lái 1.5 tiếng gần 2 tiếng lên đây, chưa kể kẹt xe trong chiều ngày thứ hai. Thì xin thưa các vị là ở đây chắc không có ai mà lái xe xa như vậy đâu ha. Thì hy vọng là tôi đến được, thì hy vọng đại chúng cũng sẽ đến đây được, để chúng ta thu xếp hết tất cả những cái gì mà bận biểu của đời sống mình, chỉ dành có 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ của chiều ngày thứ hai thôi. Thì chúng tôi nghĩ là không có lý do trừ trường hợp chúng tôi bệnh đau không đi được. Còn những cái trường hợp mà các vị liên quan đến cái sinh hoạt tại trường học với lại điểm danh thì liên lạc với lại lớp trưởng, liên lạc với lại ban giám việc. Dạ, rồi còn vị nào có ý kiến nữa không? Có vị nào có ý kiến về cái chương trình học không? Có vị nào có ý kiến về cái giáo khoa này không? Chắc là các vị mới vừa cầm trên tay nhưng cũng chưa biết, chưa đọc. Dạ. Rồi xin mời đạo hữu. À, xin thưa, trước khi thầy giáo thọ vào lớp bất cứ môn học nào ha, thì cái vị lớp trưởng sẽ làm hết những công việc đó. Tài liệu, điểm danh, tất cả những cái gì mà liên quan đến quản lý điều hành thì các vị liên lạc với lại gần nhất là lớp trưởng. Và tiếp theo đó nữa là quý thầy trong ban giám học sẽ phụ trách về phần đó. Còn giáo thọ là những việc gì liên quan đến môn học. Dạ, còn vị nào có ý kiến nào nữa không? Và chúng ta đừng ăn gian thời gian ha các vị ha. Tức là đừng đến trễ, đến đúng giờ. Chúng ta chỉ có 55 phút rất ỏi, 55 phút only cho một cái tiết học. Chính vì lẽ đó mà chúng ta bắt đầu lúc 7 giờ và kết thúc lúc 7 giờ 55 phút, không hơn và không kém. Để 8 giờ các vị lại bắt đầu một môn học khác. Chúng ta chỉ có 5 phút nghỉ để giải lao mà thôi. Cho nên chúng ta đúng giờ học đúng giờ và đi về đúng giờ. Và chúng ta học rất nhanh, cho nên yêu cầu các vị về đọc bài trước là như thế. Dạ, các vị xong rồi ha, coi như là clear hết rồi ha, không còn câu hỏi nào nữa ha. Và chúng ta cứ thế mà làm nha. Rồi, xin cảm ơn các vị rất nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào bài thứ nhất, đó là tinh thần của người học Phật. Kính thưa các vị, có thể là các vị bây giờ không cần phải nhìn sách đâu, tại vì nhìn sách cũng không biết tôi nói cái gì. Tại vì trong những cái trang sách đó, chữ nọ nó kèm theo chữ kia. Mà nếu các vị đọc theo những cái trang kinh, trang sách đó bây giờ thì chắc các vị không nắm được cái nội dung tôi muốn nói là cái gì. Chính vì lẽ đó chúng tôi xin được tóm tắt như thế này. Cái tinh thần học Phật này đây nhắn gửi vào ngay trong tự thân của tất cả quý đại chúng. Nếu chúng ta không học mà tổ dạy là học không tu á, là đãi sách. Cho nên là chúng ta dẫu cho trong bụng mình có chứa bao nhiêu cái kinh điển, có học thuộc bao nhiêu cái bài kinh, thì chúng ta sẽ trở thành một cái kệ sách, một cái giá sách, một cái đẩy để đựng kinh mà thôi. Cho nên hy vọng rằng tất cả đại chúng sẽ không thể là, sẽ không phải là một cái đẩy để đựng kinh. Chúng ta hãy cố gắng nỗ lực tự thân của mình học và sự chuyển hóa. Và cái người đệ tử học Phật đó phải học với tinh thần như thế nào? Kính thưa tất cả các vị, giống như thể là một cái ly. Chúng ta cũng như là một cái ly. Cái ly đó đã được rửa sạch hết rồi. Rửa sạch có nghĩa là những cái tư kiến, những cái kiến chấp, những cái thắc mắc, những cái muộn phiền, những cái đau khổ của đời sống, trước khi mình bước vào cổng chùa này xin để ở ngoài. Khi bước vào đây chúng ta hoàn toàn trong sạch. Đừng có như cái ly bẩn, cái ly chứa thuốc độc, để rồi khi bất cứ sữa rót vào trong đó chúng ta uống cũng trở thành không dưỡng chất. Đừng như cái ly bị lủng đít, đừng bị như cái ly bị mẻ, để khi đổ vào thì nó liền chảy ra hết. Đừng như cái ly lật úp. Nếu ly lật úp thì chúng ta không thể rót được những cái giáo lý gì vào ở bên trong. Mà chúng ta cứ hãy trong sạch từ thể chất cho đến tâm hồn, và tiếp nhận để chuyển hóa chính bản thân mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mà chúng ta muốn nói với nhau là cái tinh thần học Phật này đây được đặt trên đôi vai của chính bản thân mình, không ai khác hơn. Người Phật tử là người chịu trách nhiệm về bản thân của mình để chuyển hóa hay không. Người giáo thọ chỉ là cung cấp cho các vị một cái chìa khóa để cởi mở thêm cái tinh thần đó. Và cái tinh thần này đây, một ngày nào đó các vị sẽ giúp cho quý thầy rất nhiều trong phương diện giáo dục. Giúp cái gì? Vừa rồi chúng ta thấy thầy giám viện nói là mình chỉ có order được mấy cuốn sách đó thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta thấy cái sự thiếu thốn này đây, thì cái sự phát tâm để ủng hộ cho các vị là từ nơi cái sự có mặt hiện diện ở đây, thấy cái cảnh này để chúng ta có thể ủng hộ. Đó là một sự dấn thân trực tiếp. Dấn thân thứ hai, xin thưa các vị là chúng ta học Phật Pháp để rồi mình hành Phật Pháp trong cái lối sống của chính bản thân mình. Chúng ta biết rằng ai cũng có cái chấp ngã, ai cũng có cái chấp thủ hết. Có những vị thầy không cho người đệ tử của mình đi đến những chùa khác, không cho những người đệ tử của mình đi học những vị thầy khác, không muốn, không vui khi những người đệ tử mình đi khen những người khác hoặc là đi học những người khác. Nhưng mà chúng ta biết không có đệ tử nào là thuộc về thầy nào, thuộc về cô nào hết. Chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là quy cái bản chất thể tánh rỗng lặng của Tam Bảo. Phật kia chúng ta quy y là mười phương chư Phật và tam thế chư Phật, tức là ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Bây giờ các vị đang là chúng sanh ngồi đây, ngày mai các vị là Phật thì tôi cũng đã quy cái Đức Phật đang ngồi đây rồi. Chúng ta quy Pháp là quy cái giáo Pháp mà Đức Thế Tôn để lại. Nhưng cái giáo Pháp đó chỉ là một phần của Đức Thế Tôn hiện tại mà thôi. Còn những Đức Thế Tôn trong vô lượng vô số kiếp thì sao? Xin thưa các vị, chúng ta cũng quy cả cái giáo Pháp ấy luôn. Và giáo Pháp đó không gì hơn là giáo Pháp, giáo lý của sự vô ngã, giáo lý của nhân duyên, giáo quả, giáo lý của nhân quả nghiệp báo. Nếu mà cái nào thoát ra khỏi cái vô thường khổ không vô ngã thì cái đó không còn là giáo lý của Đức Thế Tôn nữa. Là chúng nhớ ha, quy y Tăng là chúng ta quy y tất cả những vị Tăng trong 10 phương pháp giới của ba đời. Không phải quy y một người không gọi là Tăng, mà bốn vị tỳ kheo ni trở lên mới gọi là Tăng. Cho nên quy y Tăng không phải quy y một người. Có những vị hỏi thầy ơi, con quy y vị thầy đó nhưng mà bây giờ vị thầy đó ra đời rồi, giờ sao? Con quy y lại được không? Chúng ta khi quy y Tăng là quy y tất cả chư Tăng trong 10 phương pháp giới. Còn cái vị Tăng mà làm lễ quy y cho mình chỉ là đại diện cho Tăng mà thôi. Các vị nhớ ha, một vị Tăng có thể không thanh tịnh, nhưng bốn vị tỳ kheo ni là bản thể của nó là hòa hợp và thanh tịnh. Cho nên chúng ta không hề sức mẻ gì cả khi mà tâm của mình đã hướng về Tam Bảo quy y. Cho nên người đệ tử đó dẫu cho sư phụ mình có ra đời trở thành người thế tục, chúng ta vẫn trọn vẹn khi đã quy y rồi. Cho nên các vị clear ngay từ đầu. Việc thứ ba, với cái công nghệ phát triển của ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ ràng rằng học online là một trong những yếu tố rất ư là phổ biến. Thế thì phát sinh một điều là thọ giới online, quy y online, điều đó có chứ phải không? Và bắt đầu cho một cái tiến trình mà chúng ta thấy được rằng ngày hôm nay đây cái gì cũng ảo. Và chúng ta đồng ý với nhau cuộc đời này là ảo. Chúng ta đang đi trong mộng, và những cái mộng này nó chi phối đời sống của chúng ta. Buồn vui tốt xấu khen chê được mất âu cũng là mộng, tại vì nó có rồi nó mất đó. Và đời sống của chúng ta thực tế đang ngồi đây cũng là một vở tuồng với tất cả những cái mộng nó hợp lại. Mình là con bướm hay con bướm là mình thì chưa biết, phải không? Nhưng mà chắc chắn rằng trong cái cuộc đời tái sinh vô lượng kiếp, bóng dáng của mình đây, hiện tại ngồi đây, nó là mộng của vô lượng kiếp ấy. Vô lượng kiếp trước chúng ta có mặt ở cái thời khắc đó, nhưng vô lượng kiếp về sau chúng ta đã là mộng rồi. Ngày hôm nay chúng ta là mộng của ngày mai. Vì thời gian nó vô cùng, mà chúng ta là một cái cơ thể vật lý, cho nên chỉ có thể tồn tại trong một cái không gian vật lý mà thôi. Chị A nặng 40 mấy ký thì cái không gian vật lý của chị A là 40 mấy ký, nhưng cái không gian vật lý đó tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định ngay cái lúc chị đó sống, nhưng mà sang cái sát na thứ hai không còn là cái chị A đó nữa. Thế thì xin thưa đại chúng, đời là mộng là như thế, ngay tức khắc đó là mộng. Thế thì xin thưa, ngày hôm nay đây nhìn thấy hình ảnh của chúng tôi như thế này, đang nói như thế này, nhưng mà rồi những người học online người ta sẽ thấy đây là mộng, đây là cái ảo ảnh của sự kết hợp giả tướng mà thành. Thế thì xin thưa, âm thanh này có thể nghe được, màu sắc này có thể thấy được, tiếng nói này có thể nghe được, và mặt mày này có thể nhìn thấy được. Nhưng xin thưa, có những cái mà từ buổi đầu chúng ta cần phải phát khởi một niềm tin thật sâu chắc, đó là tâm truyền tâm. Mà để có được cái tâm truyền tâm á, thì cái yếu tố mà bây giờ phát sinh là cái chuyện quy online mà chúng ta có thể nói với nhau. Xin thưa đại chúng, trong cái yếu tố của sự truyền pháp, một vị thầy truyền cho người đệ tử, hỏi người đệ tử là người đó có nghe được hay không, có nói được hay không, có hiểu được hay không, có feel được hay không. Đó là cái yếu tố chính. Đắc giới hay không đắc giới là do tâm thức của người đó có hoàn toàn trong sạch, gìn giữ, nắm bắt và thể nhập vào cái lời của vị thầy đó hay không. Cho nên khi các vị bị đuối, điếc, câm ngọc, những cái giá nạn này nếu đại chúng có thì rất khó để có thể đạt đạo được. Cho nên ví dụ chúng tôi hỏi là trong khi mà các vị thọ ngũ giới đó, quý thầy hỏi là ví dụ như giới thứ nhất là không được sát sanh chẳng hạn, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, các vị từ nay đến suốt đời không sát hại chúng sanh có thể giữ được không? Nếu mà chúng ta đang quy y online, nhưng mà các vị thầy kia đang truyền giới, còn chúng ta lại cứ lơ ngơ dạ được dạ không, và chúng ta đang suy nghĩ một cách không thành tâm, thì không có đắc pháp. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi nói là trong tương lai mình không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra nữa trên cái đà tiến của nhân loại. Có thể là nó sẽ phát triển thêm một cái bước ngoặt nào đó, một cách giao tiếp nào đó. Cách đây 20 năm thì khi chúng ta gọi điện thoại về Việt Nam là một điều rất khó khăn, nhưng ngày hôm nay chúng ta gọi bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào và free, chỉ cần có 2 cái smartphone thôi. Thế thì chúng ta thấy cái communicate mỗi ngày nó mỗi khác, nó nối dài cái lỗ tai mình ra, nó nối dài cái lời nói của mình ra, nó nối dài cái ánh mắt của mình với người tiếp nhận. Thế thì mình không thể nói là cái này đúng hay cái kia nó đúng. Cho nên tất cả các pháp chỉ là tương đối và tạm thời chấp nhận với nhau mà thôi. Cho nên xin thưa đại chúng, mình cố gắng tự thân vận động là chính, tự thân của mình xây dựng cho mình một cái tinh thần kiên định. Nếu ai có nói phải nói quấy, nói nếu ai có vì một cái yếu tố chính trị nào đó, nếu ai có vì một cái tinh thần chủ thuyết thầy tổ khác cái chủ thuyết của chính mình, cái tư tưởng học Phật của chính mình, thì đại chúng không nên nhục tâm, nhục ý mà mình bỏ cuộc. Đây là cái khóa đầu tiên, và đây cũng là cái lớp học đầu tiên. Chúng tôi muốn đại chúng phát khởi một cái tâm thật tốt, một cái tâm dũng mãnh, để tự bản thân mình bước lên con đường đỉnh đạt đàng hoàng. Như đàn voi lâm trận, mạnh tiếng giữa rừng gươm đao giáo mát, chấp nhận hứng lấy những chua cay nhục nhã của dòng đời, và thản nhiên trên con đường phạm hạnh. Đại chúng hãy bình thản hứng lấy những khổ nhục chua cay của dòng đời. Xin thưa đại chúng, bất cứ một cái nào trong cuộc đời này cũng đều có trở lực. Hôm nay đại chúng phát tâm đến đây tu học, nhưng mà có những người bạn của mình nói tại sao mà đại chúng mình lại tới đây làm gì, tại sao không đi đến chỗ khác,
Tại sao phải học như thế? Tại sao và tại sao? Có thể là chính người mười ý, người ta xuất phát từ những quan điểm khác nhau, những chủ thuyết khác nhau và nhìn ngắm nó khác nhau. Nhưng xin thưa, chúng ta cứ hãy bỏ hết những cái tư kiến đó đi qua một bên và hãy coi thử coi các vị giáo thọ nơi đây sẽ truyền đạt cho các vị cái gì. Ngoài những tư tưởng, ngoài những giáo lý, ngoài những bài bản, để chúng ta có cái đó vững chắc hơn trong con đường xây dựng Phật Pháp, ủng hộ chư Tăng làm đạo trên cái đoạn đường còn lại của đời người. Và kính thưa đại chúng, chúng ta sẽ chỉ có nơi đây, chỉ có cuộc đời này và chỉ có tự thân mình, mình mới có thể xây đắp được cái đạo lộ giải thoát và giác ngộ. Còn ngoài cái tự thân này ra, ngoài cái con đường này ra, ngoài cái thời gian sống của chúng ta hiện tại đây, chúng ta không còn cái thời gian nào nữa để có thể xây đắp phạm hạnh của đời mình. Hôm nay đại chúng không xây dựng được cái đời sống phạm hạnh thì không còn cái thời gian nào để chúng ta có thể xây dựng nữa. Nếu hôm nay chúng ta từ bỏ một con đường tốt, ngày mai chúng ta cũng tiếp tục từ bỏ con đường tốt, thì lấy con đường nào để đại chúng bước đi? Hôm nay tâm của chúng ta không vận dụng để học hỏi Phật Pháp, thì lấy cái tâm nào để chuyển hóa cái chúng sanh, mà lấy cái tâm nào để thành Phật? Thành Phật, thành Bồ Tát không phải là chỉ lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay Án Ma Ni Bát Di Hồng. Không phải chỉ có bấy nhiêu mà có thể thành Phật được. Và tôi chắc chắn rằng khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng mà tâm của mình đầy dẫy tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ tà kiến vân vân, thì chúng ta chưa thể nào mà không thể nào bước lên trên được mảnh đất của Tây Phương Cực Lạc. Thế thì cuối cùng để nói chuyện với nhau là tham sân si đó, mạn nghi ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ tà kiến đó, chúng ta cần phải clear trước nhất. Mà khi chúng ta clear thì chúng ta phải hiểu tại sao và lý do nào. Thế thì xin thưa, chúng ta học để chúng ta nhớ bài để thi, thi xong rồi có thể mình sẽ quên hết, nhưng cũng không sao hết. Chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ chuyển hóa, đó là mục đích cuối cùng. Chúng ta học rồi chúng ta sẽ chuyển hóa. Khi chúng ta đối diện với dòng đời, bao nhiêu buồn vui thương ghét tốt xấu được mất, xin đại chúng, ngày hôm nay chúng ta chưa chuyển hóa được thì ngày mai chúng ta chuyển hóa. Hôm nay chúng ta còn vui nhiều quá, ngày mai có thể là chúng ta sẽ vui ít lại. Hôm nay chúng ta buồn nhiều quá, có thể ngày mai chúng ta sẽ buồn ít lại. Những cung bậc buồn vui ấy luôn luôn xuất hiện trong tâm thức của mỗi người. Hôm nay chúng ta ghét một chút, ngày mai chúng ta ghét ít hơn một chút đó. Hôm nay chúng ta thương một chút, ngày mai chúng ta có thể ít thương hơn một chút. Cái chữ thương này là sự bám víu. Nếu mà vợ chồng mà yêu nhau mà không có hiểu nhau đó thì làm khổ cho nhau rất nhiều. Cho nên hy vọng là đại chúng thương, đại chúng yêu, đại chúng vừa đủ để chúng ta có thể không bám víu, vừa đủ để chúng ta có thể vượt thoát ra khỏi cái sự chấp chặt của vòng tay của mình. Và xin thưa, cuối cùng chúng tôi cảm ơn tất cả các vị đặt cái đôi chân của mình đến nơi này. Chúng tôi không phải cảm ơn cho các thầy ở nơi đây, và chúng tôi xin được cảm ơn tất cả những người nào của gia đình các vị đã cho các vị có cái thời gian để đến đây. Tôi không yêu cầu, trong giờ của tôi thôi, tôi không yêu cầu các vị mang áo tràng hay là các vị mang cái gì. Tùy theo cơ thể của mỗi người, có thể các vị bệnh, có thể các vị ốm, có thể các vị nóng, có thể các vị lạnh, tùy theo cái khả năng của các vị. Các vị thấy cái gì đẹp nhất, cái gì trang nghiêm nhất, cái gì trang trọng nhất thì các vị sử dụng. Và tôi tin tưởng rằng các vị sẽ có một cái nhìn tốt đẹp nhất để các vị đến với lớp học. Và chúng nhớ ha, tôi không yêu cầu về hình thức, về màu mè, chỉ yêu cầu đại chúng một điều là chúng ta học và chúng ta thực hành bằng cái tự bản thân của mình nỗ lực. Đó là tinh thần học Phật của cá nhân. Tinh thần đó đòi hỏi cái sự tự giác rất cao độ của người Phật tử. Và chúng ta càng cao độ bao nhiêu thì đại chúng càng thiện thệ trong dòng thời này bấy nhiêu. chuồng trại. Đức Thế Tôn đã từng nói là ta không có giấu gì trong cái chéo áo của ta cả. Và cái hạt minh châu của đại chúng thì mỗi người đã có sẵn trong chéo áo của chính mình rồi. Chúng tôi không tài giỏi gì để có thể trao cho đại chúng một cái gì đó khác hơn cái hạt minh châu trong chéo áo của đại chúng. Chúng tôi chỉ cố gắng giúp cho đại chúng chùi rửa cái hạt minh châu của chính mình. Ta đối diện nhau hàng giờ hàng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Đó là mấy câu thơ của Suzuki. Ta và Phật tâm, Phật tánh của mình, cái tánh giác của mình là một. Ta đã ở gần nhau từ vô lượng kiếp rồi, nhưng mà chưa bao giờ ta đã gặp nhau là tại vì mình bon chen quá, mình giành giật quá. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi tới bây giờ. Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật tới bây giờ. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chập, nào ngờ đâu bầm dập tới bây giờ. Thế thì xin thưa các vị, các vị là cái yếu tố tự thân, tự bản thân mình tìm ra được cái chéo áo mà Đức Như Lai đã ví dụ ở trong kinh. Có một lần thì người bạn đến thăm cái nhà ông trưởng giả đó, và ông mới đưa cái hạt minh châu cột vào trong chéo áo. Nhưng mà cái anh chàng nghèo kia thì không bao giờ đem cái chéo áo mình ra để coi, để biết được có hạt minh châu trong đó. Và cứ đi làm lụng, đi làm thuê để tìm cái việc ăn, việc ở. Nhưng cuối cùng sau một thời gian gặp lại thì ông trưởng giả này mới nói, ngày kia ở thành nọ tôi đã đưa cho ông cái hạt minh châu, và cái hạt minh châu đó hiện nay vẫn còn trong chéo áo, cớ sao ông không đem ra ông xài mà ông lại đi làm lụng cực khổ như vậy để làm gì? Cũng như thế đó, xin thưa đại chúng, cái viên minh châu mà Đức Thế Tôn đã nói như thế này, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vấn đề sẽ thành lúc nào là tùy nơi đại chúng. Có thể ngày mai thành, ngày mốt thành, bữa kia thành, không hề biết. Và giữa tôi và các vị chưa biết ai thành Phật trước. Thì hy vọng lần nếu mà đại chúng thành Phật trước thì nhớ tìm tôi đi độ tôi với. Nhưng nếu tôi tìm mà tôi thành Phật trước thì đại chúng khỏi phải chê, đó là bổn hoài của tôi phải đi độ đại chúng rồi. Nhưng mà xin thưa, không có Phật và Bồ Tát nào từ bỏ chúng sanh hết nha. Không có Phật và Bồ Tát nào từ bỏ chúng sanh hết. Và Phật và Bồ Tát đó không phải là chúng ta đến để đạt được cái cấp bậc đó đâu. Thật ra không có cái cấp bậc nào cả. Và chúng nhớ cho kỹ, không hề có cái cấp bậc nào hết. Mê là Phật, mê là chúng sanh, mà ngộ là Phật. Mà khi đã thành Phật rồi thì Phật A Di Đà cũng là Phật Thích Ca, cũng là Phật Dược Sư, cũng là Phật Quan Âm. Phật nào cũng 32 tướng tốt, cũng 80 vẻ đẹp. Phật nào cũng là Thiên Nhân Sư, Phật nào cũng ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Có hàng ngàn Đức Phật cùng đồng một danh hiệu, và tất cả các Phật đều có thể hiển hiện ra tùy theo sở thích của chúng sanh. Thế thì hôm nay nhìn Đức Phật này, nhìn Đức Phật Bổn Sư, chúng ta gọi là Đức Phật A Di Đà có được không? Rồi có những người đệ tử đặt câu hỏi là, dạ bạch thầy, tại sao mình đệ tử của Đức Phật Thích Ca mà lại đi niệm Phật A Di Đà? Phật A Di Đà không buồn rồi sao? Phật Thích Ca không buồn rồi sao? Mình đệ tử ổng mà ông đi gọi tên người ta không? Mình đệ tử ông thầy A mà mình cứ đi tới học pháp ông thầy B không hả? Thế thì xin thưa đại chúng, tâm chúng sanh có phân biệt, tâm Phật thì không. Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nếu mà Phật và chúng sanh tâm không rỗng lặng mà còn chấp trước, chấp bên này, chấp bên kia, thì chúng ta không thể rỗng lặng được. Và đạo cảm thông có bao nhiêu cũng không thể nghĩ bàn được đâu. Cho nên hy vọng đại chúng mở toan cánh cửa của sự chấp trước, mở toan cánh cửa của sự tị hiềm, và đạp đổ hết tất cả những cái sự tị hiềm chấp trước, bè phái tôn phong. Tất cả cái đó là những cái gì không cần thiết khi chúng ta học Phật. Và chúng ta học Phật sẽ nói thẳng vào vấn đề với nhau. Điều gì là điều mà chúng ta vay mượn? Điều gì là điều mà bị ảnh hưởng bởi truyền thống văn hóa tập tục du nhập vào trong Phật Pháp, làm cho Phật Pháp bị mai một, làm cho Phật Pháp bị hiểu lầm? Và chúng ta có trách nhiệm nói rõ cho nhau biết điều đó bị hiểu lầm và chúng ta cần gạt nó qua một bên. Và xin thưa, cuộc đời này là tương đối. Chúng ta là tương đối, sống trong một nền văn hóa tương đối. Cho nên mình cần phải chấp nhận cái gì là tương đối và cái gì là tuyệt đối. Hai yếu tố này chúng ta cùng sống và cùng đi chung. Và chúng nhớ ha, điều này quan trọng lắm để chúng ta có được hạnh phúc ngay thực tại. Chúng ta không thể chấp, dẫu cho chúng ta ăn chay, chúng ta chấp ăn mặn, dẫu cho chúng ta trường phái này chấp trường phái kia. Dạ xin thưa, không hề có yếu tố đó. Vào cái thuở của Đức Phật còn tại thế, chánh pháp cửu trụ, những vị đi khất thực ăn mặn, người ta cho cái gì ăn cái đó mà người ta thành Phật, thành tổ, thành thánh hết trơn à. Còn chúng ta bây giờ chỉ ăn có một miếng ngò mới hành thôi, đã chấp là thầy tu, thầy chùa không được ăn hành. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta chấp như vậy để làm gì? Trong khi đó ngủ thì ngáy rang trời hết. Tức là chúng ta nói cái yếu tố này nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chưa đủ clear để cái thuốc kia nó áp phê mình đó. Mình ăn một cộng hành, hai cộng hành nó chưa đủ áp phê đâu. Tại vì chúng ta chưa đủ clear đến cái mức độ bị cái hành kia nó áp phê. Trong khi đó là mắng, sân, si, giận, hờn, đố kỵ. Xong mình không cử những cái món kia đi, đi cử hành làm cái gì? Đại chúng hiểu ý tôi muốn nói không? Cho nên tâm thức của chúng ta cần phải hiểu rõ đâu là cái mình cần đoạn từ trước. Không phải ăn thịt là không giải thoát giác ngộ. Đại chúng nhớ kỹ điều đó. Tất cả những nền văn hóa của Thái Lan, Lào, các vị tu theo nguyên thủy đều ăn mặn cả. Thế thì chúng ta chấp nhận với nhau là cái thế giới này là thế giới tương đối. Cái quan trọng không phải là ở chỗ đó, nhưng mà chúng ta sẽ nói tại sao nó nào là như vậy, tại sao có thể chấp nhận là như vậy. Là chúng hiểu ý ha. Và chúng ta học trên cái phương diện là học để biết nó là như vậy, để chúng ta không bị bám víu vào cái này, không bị bám víu vào cái kia. Nếu như nền văn hóa của xã hội Việt Nam, nền văn hóa của tất cả chúng ta đây lọt vào trong nền văn hóa của Lào, của Campuchia, thì chúng ta cũng ăn mặn như nhau và không đặt cái question là tại sao phải như vậy. Nhưng chúng ta lọt ở một nền văn hóa khác, chúng ta chấp nhận cái môi trường chúng ta sống đó. Và hễ bây giờ cái gì khác hơn là chúng ta đặt cái question tại sao không phải như thế. Thế thì chúng ta phải hỏi ngược lại, tại sao phải là như thế? Tại vì tất cả là nhân duyên. Đó không phải là yếu tố của nguyên thủy, của khởi nguyên để xác định nó có giải thoát và giác ngộ hay không. Giải thoát và giác ngộ hay không không phải đặt trên nền tảng của cái ấy. Cho nên có rất là nhiều phong tục tập quán trải qua các quốc gia, trải qua các cái thời đại du nhập vào trong Phật giáo, chúng ta sẽ tìm ra và sẽ nói cho nhau nghe. Có những cái pháp số, có những cái danh từ Phật học thì đã có những cái vị khác. Tuy nhiên có những cái mà người Phật tử của chúng ta cần phải hiểu nữa. Ví dụ như những cái lúc cúng kiến, những cái ví dụ như là ba chìm bảy nổi chín lên đên mà ông bà mình hay nói đó, hoặc là tỷ bái, tứ bái, hoặc là ông bà mình có một câu là gì, lạy cha, lạy cha ba, lạy một quỳ, lạy mẹ bốn, lạy con đi lấy chồng. Thế thì tại sao ông bà mình lại có cái một lạy và hai lạy, hoặc là ba lạy bốn lạy, đại khái như thế? Thì cái yếu tố đó nó có yếu tố gì behind the scene, yếu tố dân tộc của mình nó nằm ở bên trong đó là như thế nào? Thế thì hoặc là khi đại chúng cấm nhang thì tại sao cấm một cây, tại sao cấm hai cây, hoặc là tại sao cấm ba cây, ví dụ như thế, phải không? Thì những cái yếu tố rất căn bản như vậy, hy vọng là chúng ta sẽ có thời gian thảo luận với nhau và nói những cái rất gần gũi với tất cả đại chúng để mình không có bị confused trong cái nền văn hóa Phật giáo của chính mình. Thì chúng tôi nghĩ là tôi phát thảo một cái chương trình như vậy đó trên dựa trên cái cuốn sách này. Tuy nhiên không phải tất cả nằm trong đây đâu, mà chúng ta sẽ có những cái add up, những câu chuyện chúng ta sẽ add up vào, hoặc là những bài kinh chúng ta sẽ add up vào thêm trong những cái tiêu đề của những bài giảng như vậy. Thì hy vọng rằng là chúng đọc bài trước là cái yếu tố thứ nhất, phải đọc bài trước. phải đọc cái chương đó trước. Và khi chúng tôi nói, có thể là không bao giờ nhìn được cuốn sách này đâu. Cho nên đại chúng đừng có theo ý như trong này mà follow từng chữ, từng chữ, từng chữ. Tôi nghĩ là khi hôm nay tôi nói về tinh thần học Phật từ trang 21 đến trang 29, thì ngày mai có thể là chúng tôi không nói đó nữa, và coi như automatically là đại chúng đã biết hết từ trang 21 đến trang 29 rồi. Dạ, đó là cái bữa mở đầu của ngày hôm nay. Thời gian qua rất là nhanh, chúng ta không có bất cứ một cái thời gian nào nữa. Thì hy vọng rằng đại chúng sẽ như thế mà suốt biết. Kính cảm ơn tất cả các vị, và chúng ta sẽ hồi hương.